Vì sao Vương Bình mới là nhân vật bi thảm nhất trong Tiên Nghịch và lần chuyển thể này của hoạt hình có qua cửa hay không? Vương Bình đúng là đã xuất hiện, đúng như nhiều người dự đoán tổ sản xuất không xóa nhân vật quan trọng này, chỉ sửa lại cách cậu ra đời. Trong bản hoạt hình, khi Vương Lâm giao chiến với Liễu Mi ở Chu Tước Mộ, một tiêu huyết hồn của anh rơi vào tay cô ta. Sau đó, Liễu Mi dùng 100 năm để nuôi dưỡng tiêu huyết hồn ấy thành một sinh mệnh giống oán anh, cũng chính là Vương Bình. Tôi phải nói ngay, sửa như vậy là hợp lý và cần thiết. Trong nguyên tắc, việc Liễu Mi luyện chính con ruột thành oán anh thật sự quá cực đoan, rất khó lên phim trọn vẹn. Còn theo Lọc Tiên Hiệp thì cách đổi này cũng hoàn toàn chấp nhận được. Thế giới tu tiên dùng một tiêu huyết hồn để thai nghén ra sinh mệnh mới vốn chẳng có gì lạ. Vì Vương Bình được sinh ra từ huyết hồn của Vương Lâm nên xét trên ý nghĩa nào đó, Vương Lâm và Liễu Mi vẫn lần lượt là cha và mẹ của cậu. Bởi vậy, thay đổi này gần như không ảnh hưởng đến mạch truyện sau. Có tranh cãi là chuyện bình thường, nhưng chỉ cần Vương Bình còn tồn tại thì với tôi vẫn có thể chấp nhận. Điều quan trọng chưa bao giờ là cậu được sinh ra bằng thân xác hay bằng kiểu ý thức nào, mà là nhân vật này vẫn còn đó. Quay lại chuyện chính, nhìn toàn bộ Tiên Địch, tôi dám nói không ai có số phận khổ hơn Vương Bình. Những nhân vật khác dù thảm đến đâu, kể cả Vương Lâm cô độc cả đời hay Lý Mộ Uyển nằm như xác suốt ngàn năm, ít nhất họ từng có cơ hội lựa chọn. Còn Vương Bình thì không. Ngay từ lúc xuất hiện, cuộc đời cậu đã bị sắp đặt sẵn, không có lấy nửa phần do mình quyết định. Liễu Mi tu vô tình đạo cả đời chỉ cầu đạo tâm viên mãn, nhưng ở Chu Tước Mộ, Vương Lâm đã phá đạo tâm của cô ta, hủy sạch căn cơ 100 năm. Không dám đối đầu trực diện với Vương Lâm, Liễu Mi trút toàn bộ hận ý lên một sinh mệnh vô tội. Từ khi có ý thức, Vương Bình đã sống trong bóng tối vô tận, ngày đêm chịu nỗi đau huyết tế và oán khí cắn xé. Cậu thậm chí không thể khóc, chỉ có thể chịu hành hạ và bị chính người gọi là mẹ đóng dấu thành công cụ báo thù. Chưa kịp nhìn mặt trời, chưa kịp ngắm cỏ cây, cậu đã thành một quái vật nửa sống nửa chết. Sau khi cứu Vương Bình khỏi tay Liễu Mi, Vương Lâm muốn bù đắp cho đứa trẻ vì mình mà gặp kiếp nạn nên đã dùng cách hóa phàm để cho con trai sống một đời bình an trọn vẹn. Anh dùng kiếm khí tái tạo thân xác cho Vương Bình, đích thân đưa cậu vào phàm trần, ban cho cậu một cuộc đời viên mãn kéo dài 72 năm. Trong 72 năm ấy, Vương Bình lớn lên yên ổn, cưới người mình yêu, lập quốc, trở thành đế vương được vạn người kính trọng. Nhìn từ bên ngoài, đó là cuộc đời mà bất kỳ ai nơi nhân gian cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng trong lòng cậu luôn có những nghi hoặc, mẹ mình ở đâu, vì sao cha dẫn mình học đủ mọi đạo lý, nhìn thấu thế sự, lại không cho mình bước vào con đường tu luyện dù chỉ là dẫn khí nhập thể, vì sao vợ chồng yêu thương nhau sâu đậm mà mãi không có con. Mỗi lần muốn hỏi cho ra lẽ, Vương Lâm đều né tránh, trên mặt chỉ còn nỗi đau không che giấu được. Vì không muốn cha buồn, Vương Bình cũng không truy hỏi nữa. Trong lòng cậu, Vương Lâm là người duy nhất cho cậu một mái nhà, cậu làm sao nghi ngờ cha mình được. Cứ thế, Vương Bình mang theo đầy bụng thắc mắc mà sống hết nửa đời người. Mãi đến năm 62 tuổi, cậu mới được Vương Lâm nói cho biết chân tướng. Đến đó, Vương Bình không ngủ. Cả đời cậu từ những năm bình dị, những năm chinh chiến, đến quãng thời gian ở đỉnh cao thế tục tuy ngắn ngủi nhưng đặc sắc hơn rất nhiều người có thể trải qua trong cả một đời. Nhưng đến cuối cùng, cậu mệt rồi. Vương Bình quay về nơi khởi đầu, về lại Lạc Nguyệt Thông, nơi năm xưa Vương Lâm đưa cậu lớn lên. Cậu học theo cha, ngày ngày khắc gỗ lặng lẽ sống thêm 10 năm. Suốt quãng thời gian ấy, cậu gần như không chủ động nói với Vương Lâm thêm câu nào. Không phải vì oán hận, mà vì cậu đã mơ hồ nhận ra một sự thật còn tàn nhẫn hơn cả thân thế của mình. Thì ra từ lúc Liễu Mi biến cậu thành công cụ báo thù, Vương Bình thật sự đã chết rồi. Thứ còn lại chỉ là một tia hồn phách, vì vậy cậu không thể tu luyện. Một khi tu luyện, oán khí trong người sẽ bộc phát, cậu sẽ hoàn toàn tiêu tán, không còn luân hồi, không còn kiếp sau. Nói cho đúng, cuộc đời rực rỡ ấy từ đầu đến cuối chỉ là một giấc mộng mà Vương Lâm dốc sức tạo ra để bù đắp cho con. Điều khiến người ta đau lòng nhất là sau khi biết toàn bộ chân tướng, Vương Bình vẫn không có chút oán trách nào. Điều cậu lưu luyến trước lúc Lâm Trung chỉ là cha và người vợ mình yêu. Khoảnh khắc cuối cùng, cậu khẽ nói với Vương Lâm cha, bảo trọng. Bình Nhi không thể giữ lời hứa, không thể ở bên cha đời đời kiếp kiếp nữa. Từ đó, tiêu oán khí cuối cùng trên người Vương Bình cũng tan sạch. Thật lòng mà nói, mỗi lần xem đến đây tôi đều thấy nghẹn. Nếu là người khác gặp phải số phận như vậy, có lẽ đã hóa điên, hận đến mức muốn kéo cả thế giới chôn cùng. Nhưng Vương Bình thì không. Cả đời cậu sống trong sự sắp đặt bị oán khí vây lấy, vậy mà đến cuối cùng vẫn chọn dịu dàng hòa giải với một thế giới đầy ác ý. Một nhân vật khổ đến tận xương, dịu dàng đến tận cùng như vậy, vậy mà ra ngoài phim vẫn bị khét lây vì Liễu Mị bị đem ra trêu chọc chỉ vì cách cậu được sinh ra. Nhưng từ đầu đến cuối, Vương Bình đã làm sai điều gì? Cậu không được chọn có đến thế gian này hay không? Không được chọn có bị biến thành công cụ báo thù hay không? Không được chọn cuộc đời mình là thật hay giả? Ngay cả việc có thể vào luân hồi, có thể làm lại từ đầu hay không, cậu cũng không tự quyết được. Cậu chỉ là một đứa trẻ đáng thương, bất lực, là một kiếp nạn mà nhân quả oan hồn buộc phải đi qua.